Nam mô Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày 14 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp sinh hoạt lễ rằm Hạ Nguyên. Chiều này quý vị có khỏe không? À, ăn cơm chiều có ngon không? Ăn quá ngon mà quá no nữa. Thưa đại chúng, chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Ước Nguyện. Kinh này nằm ở trong kinh Trung Bộ. Ngày hôm qua đó, chúng ta có giải thích hai chữ cầu nguyện theo đạo Phật. Cầu là chúng ta mong ước, nguyện là chúng ta phát tâm làm. Những cái gì mình muốn, mình ước thì mình phải làm, chứ không thể ngồi nói mà nó có thể thành tựu được. Một người đi xuất gia thì cũng có những cái ước nguyện của người xuất gia. Người tại gia có ước nguyện của người tại gia. Đứa con nít nó cũng có cái ước nguyện của đứa con nít. Thí dụ như là hồi nhỏ đó, mình mỗi lần mình muốn xin cái gì đó thì mình nói là mẹ cho con có được không, thì thường thường mẹ luôn luôn có một điều kiện, với điều kiện là con làm cái đó thì con mới được. Hôm qua có chú tiểu nhỏ nhất, lâu lâu chú thích mua một món đồ chơi nhỏ nhỏ chừng 5-10 đồng thôi. Thì Pháp Hòa ít khi nào mà say yes liền lắm. Pháp Hòa mới nói để thầy coi tuần này con tu làm sao. Ví dụ vậy đó, ví dụ với điều kiện là con lên con tụng kinh cho đàng hoàng. Thì có cái ước của con là con muốn có một món đồ chơi. Thì con phải làm cái gì đó, con phải nguyện, con phải làm, thì con mới, cái ước của con nó mới thành tựu được. Thành thử ra ở đây nó có cái, ở Việt Nam mình ngày xưa gãy một cái răng thì đâu có đem dục thùng rác, cũng một kiểu dục đó, nhưng mà không có vất liền đâu, phải nói làm gì, hú chuột, phải không? À, đem cái răng đó, hú chuột, răng cũ trả mày, răng mới trả tao. Đó là một hình thức ước nguyện. Ở đây nó kêu là Tooth Fairy. Mỗi lần chú tiểu mà gãy răng thì chú tiểu lại dỗ dài thầy, đưa hai cái răng gãy ra. Tiểu Hòa nói chút xíu nữa thầy sẽ làm cái lễ Tooth Fairy cho con. Thành thử ra người nhỏ cũng có một cái ước nguyện, người lớn cũng có ước nguyện. Mình ước nguyện mình muốn cái gì thì mình phải làm như vậy. Mình muốn thì mình phải làm. Cái nhân mình tạo như thế nào thì cái quả nó mới đúng như cái ý mình muốn như vậy. Và dĩ nhiên trong cuộc đời này không phải cái gì mình ước là nó sẽ được, phải không? Nhưng mà mình phải làm hết sức của mình. Ở đây Phật đưa ra những cái ước nguyện rất đơn giản cho một người sống trong đời. Một người xuất gia, một người tại gia cũng muốn. Điều thứ nhất là Phật nói rằng nguyện cho những người xung quanh tôi thương mến tôi, quý mến tôi. Ai mà không muốn như vậy? Chọc người ta thương, chọc người ta ghét thì dễ, chứ làm ta thương khó lắm. Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa có một em Phật tử. Nó về nó kể, nó nói có cái anh đó, anh cứ đi theo anh chọc con hoài. Bữa con nói trời ơi, chọc gái kiểu anh á thì có ngày sẽ được tặng đồ. Anh này nghe hấp dẫn quá, đồ gì em? Nói đồ cà chớn. Cái đó một câu chuyện vui. Tức là mình chọc người ta ghét thì dễ lắm, nhưng mà làm người ta thương rất là khó. Mình sống chung một cái đạo tràng với nhau đó, thì mỗi người phải biết cung kính, phải biết khiêm cung. Quý vị biết thường thường người ta hồi nhỏ đó, mình đi học á, là để tập viết chữ cho đẹp á, thì luôn luôn mình phải vẽ một cái, nó kêu cái giống như một cái hàng đôi như thế nào đó, để mình đưa cái chữ mình lên. Chữ B nó phải cao cỡ nào và nó xuống như thế nào. Hồi đó học viết chữ rất kỹ. Thì bên chữ hoa đó, mỗi khi mà người ta viết một chữ là người ta phải vẽ một cái ô. Và bao nhiêu nét của một cái chữ đó nó cũng nằm ở trong cái ô đó thôi. Rất hay. Tiếng Việt cũng vậy. Hồi nhỏ phải nhớ là đi học là phải có một cuốn tập viết, là phải vẽ, tự mình phải vẽ một cái khung, rồi gạch nói sẵn vậy, rồi mình phải đưa chữ dê mình cái lên tới đâu và cái móc mình phải đi tới đâu. Không phải muốn đá đâu đá, muốn ngừng đâu ngừng, mà phải có ngăn lớp như vậy. Thì chữ hoa đó, khi người ta viết chữ cũng ở trong đó, thì cũng như vậy. Mỗi người chúng ta tới chùa, tới đạo tràng giống như mình ở trong một cái khung. Và mỗi người biết xích, biết nhường, để cho tất cả mọi người cùng ở trong một khuôn có đủ chỗ. Cái đó gọi là thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ là nhỏ, hẹp, mình sống theo nhỏ hẹp, lớn mình sống theo lớn. Thí dụ như là cái chữ Nhật. Chữ Nhật là mặt trời. Mặt trời là ánh sáng, sáng mặt trời. Nhưng mà nếu mà chúng ta thêm cái chữ Nguyệt kế bên á, thì nó thành ra chữ Minh. Minh nó còn sáng hơn Nhật, nó sáng hơn Nguyệt. Nhưng mà một mình cũng đúng á, như thế này, đúng một chữ. Nhưng mà hễ mà chữ Nhật mà thêm chữ Nguyệt á, thì chữ Nhật đứng nép bên để cho chữ Nguyệt có chỗ chữ Nguyệt đứng. Và Nhật và Nguyệt ráp lại là Minh. Rất hay. Một chữ Mộc đứng một mình, đơn độc nó là cây, là vững lắm. Cây. Nhưng mà nếu mà có chữ Mộc một thêm một chữ nữa, nó là Lâm. Thì cái chữ Mộc, một chữ một đứng một bên và nhường chỗ nữa cho một chữ Mộc nữa đứng kế bên. Và nếu như mà muốn nói lên cái sự rừng, sự rậm rạp của rừng, thì phải thêm một chữ Lâm, một chữ Mộc nữa ở trên đầu của hai chữ Mộc kia, thì thành ra chữ Sâm. Nhưng mà lúc đó hai chữ Mộc đó phải biết lùng xuống chút, nếp quan chút, và để tạo cái chữ cho nó đều với nhau, thành rậm rạp. Một chữ gọi Mộc, hai Mộc gọi Lâm, ba Mộc gọi Sâm. Mà mình phải biết xích qua, biết cúi mình. Cho nên chữ Tàu, người ta thường nói chữ Tàu giống như là một cái sự khiêm cung. Học cái khiêm cung. Thí dụ một mình phải không? Thí dụ đây, này ngồi cái ghế đây, một mình, ngồi một mình một cõi. Nhưng nếu có một huynh một đệ nào ngồi nữa, thì mình lại nhích cái ghế mình qua một bên, để mình có thể hai người ngồi. Cho nên hình ảnh mà Đức Thích Ca và Đức Đa Bảo ngồi chung một tòa sen cũng là như vậy đó. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy hai Đức Phật lẽ ra ngồi hai bông sen. Nhưng mà quá khứ và hiện tại, hai vị có thể ngồi chung một tòa sen. Cái khiêm cung, cái nhường nhịn của một đạo tràng là như vậy. Mình không có phải là mình độc tôn duy nhất. Nếu chỉ một mình thì mình độc tôn duy nhất. Nhưng nếu có một người thứ hai nữa thì mình đừng dành, nhường một chút. Thì tự nhiên, tại sao một mình đứng, mình là một cái cây thôi, mà nếu có một cái cây nữa đứng thì trở thành ra cái rừng, tại sao mình không muốn? Mà nếu ba người đứng thì trở thành ra cái đại tùng lâm, cái rậm rạp, tại sao mình không muốn? Mình chỉ muốn một mình thôi, đâu có được. Cho nên mong rằng các vị đồng tu phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính. Người ta có cung kính mình hay không là ở cái chỗ chúng ta biết nhường, chúng ta biết nhịn, chúng ta biết san sẻ, chúng ta biết khiêm cung, biết cung kính. Nhưng mà cái đó là cái quả, cái đó là cái nhân. Mà nếu cái nhân mình làm được như vậy thì tự nhiên cái quả nó có. Mình không kính người ta, bắt người ta kính mình là cái chuyện đâu có được. Cho nên muốn người ta kính mình, trước hết mình phải kính người ta trước. Mình là ai không cần biết. Cho nên một cái ông vua đó, ông khiêm cung đó, Ông phải xưng ông là quả nhân. Quả nhân là gì? Tôi là người kém đức. Cái chữ quả đó là yếu kém. Ngày xưa vua Quang Trung Nguyễn Huệ viết thư cho La Sơn Phu Tử, tức là ông Nguyễn Thiếp, để mà xin mời ông La Sơn Phu Tử ra để mà giúp cho vua xây dựng đất nước, cơ nghiệp. Thì tự vua Nguyễn Huệ phải tự xưng là gì? Quả đức. Quả đức là tôi là cái người đức yếu, đức kém, đức mọn lắm. Thí dụ như là một ông vua là ông xưng ông như vậy đó, quả nhân. Cho nên ông vua là cao nhất rồi, nhưng mà khi nói chuyện với quần thần thì khiêm cung, thì vua phải xưng như vậy. Giống như một vị thầy tu khiêm cung xưng mình là lão nạp hay là lão hay là bần tăng. Chữ bần đây á, không có cái ý là tự mình than thở, than thân trách phận tôi là người nghèo, không. Chữ bần tăng đây có nghĩa là một người tu sống đạm bạc, mặc dù cái bần này là gì? Đủ ăn, đủ mặc, và thậm chí có khi thiếu rách. Nhiều quý vị nhớ là bần đây chỉ là bần cái hình tướng, nhưng mà tâm không có bần, đạo không có bần. Cùng thích tử lão xưng bần, thiệt thị thân bần, đạo bất bần. Người tu sĩ với danh xưng bần đạo, thân có bần, đạo có bần chi? Bần áo thô áo vá, nhưng mà ở trong mình chứa toàn như ý châu. Như ý châu là cái viên ngọc, muốn gì được đấy. Có tự tại của người tu. Cho nên cái điều ước nguyện đầu tiên là mình muốn sống với mọi người xung quanh mình cho có hòa bình. Mình đi vô trong hãng cũng vậy, mình phải nhường người ta một chút để mọi người để đi vô trong hãng là kiếm ăn, kiếm sống. Thì mình cũng sớt chia với người khác một chút để người kia cũng có miếng ăn giống mình. Cái điều ước nguyện thứ hai là mong rằng có đầy đủ những tư cụ, những y phục, thực phẩm, phòng xá, dược phẩm để trị bệnh. Cái này là cái ước nguyện rất là bình thường, rất là đơn giản mà rất thiết thực. Đó là gì? Đó là vấn đề ăn mặc. Bởi vì cái ăn cái mặc là cái phương tiện của cuộc sống, phương tiện căn bản nhất của cuộc sống. Thí dụ như bây giờ mình tới chùa, ai không biết tới chùa là tu học, tới chùa là nghe kinh giảng đạo, biết hết á. Nhưng mà cái vui vẻ, cái để thắt chặt cái tình là cái gì? Cái bữa ăn. Mặc dù nó không là gì hết, nhưng mà cái bữa ăn đó nó làm cho cái tình cảm con người thêm thấm thía, thêm đậm đà, thêm hương vị, giống như những món ăn vậy. Cho nên mình đến chùa, quý vị thấy không, cúng quải nói ba điều bốn chuyện rồi, lát cũng phải có gì ăn. Không ăn nhiều cũng phải ăn ít, phải không? Không bún cơm này thì cũng phải miếng bánh, miếng trà gì đó. Rất hay. Và có khi mình lên đây mình ngồi nghiêm túc, trang nghiêm, nhưng mà mình xuống dưới nhà, đó là cái giờ phút mà huynh đệ, chị em có thể gặp nhau, có thể nói chuyện và có thể hiểu nhau hơn qua cái miếng ăn, qua cái bữa ăn. Cho nên thường thường người ta muốn tổ chức những cái buổi gặp mặt là luôn luôn phải có ăn. Cái mục đích chính là tới chúc mừng đám cưới mà rồi cũng ăn. Tới để mà kỷ niệm ngày ông bà qua đời, nhưng mà kêu ăn dỗ. Tôi đi ăn dỗ chứ đâu ai nói tôi đi cúng dỗ đâu. Tôi đi ăn dỗ. Mà mỗi lần mà nghe ăn dỗ là có nghĩa là thịnh soạn đó. Bữa ăn đó là có nhiều món lắm đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích ăn dỗ lắm, tại vì mỗi lần dỗ là có bánh ít, có chè, có bánh ít. Quý vị thấy ông Mạnh Thường Quân có bao nhiêu là sớt chia. Cho bây giờ người nào mà có cái lòng nghĩa hiệp như vậy thì người ta gọi cái người đó là mạnh thường quân. Cho mình muốn làm mạnh thường quân thì mình phải sớt chia, san sẻ. Ông đâu có làm gì đâu, ông biết người nào mà xa cơ thất thế rồi, khách tới nhà là ông có làm gì, mời ăn thôi. Mời ăn rồi cái khi nào mà người ta mượn nợ ông nhiều lắm, mà mỗi lần mượn nợ là phải ký giấy nợ, ông sai một cái người hầu đi qua làng kế bên đó, đem một cọc giấy nợ đi theo để đòi, gõ cửa từng nhà đòi. Cái ông đó mới tập hợp làng xóm tới, nói hôm nay chủ nhân của tôi là ông Mạnh Thường Quân, biết các vị nghèo khó, cho nên ai mà đã từng thiếu nợ của ông lấy giấy nợ ra đây hết, dục vô cái lò lửa này cho tôi. Trời, ta nghe ta thích quá, giấy nợ mà được đốt là coi như hết nợ. Đi về rồi cái ông Mạnh Thường Quân nói, ta sai người đi thu tiền rồi và đồng thời mua được một số đồ cho ta. Nói dạ có, tôi đã thay mặt chủ nhân đi qua bên kia đốt hết giấy nợ rồi. Ông Mạnh Thường Quân ông nghe là ông tái mặt rồi, hỏi rồi ngươi tiền rồi mua con, ngươi có mua được cái gì cho ta không? Nói dạ có, tôi mua được cái nhân nghĩa, tôi mua được cái nhân nghĩa cho chủ nhân. Vậy mà sau này loạn lạc thì Mạnh Thường Quân nhờ như vậy mà được người ta cứu giúp. Cho nên là khi Vinh phải nghĩ lúc hèn là vậy đó, có ăn mà phải nghĩ đến phen cơ hàn, đừng vì bội nghĩa phụ phàng gì đó. Có đây quên, có đây quên đó, có đèn quên trăng gì đó, thí dụ vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi, đèn sáng hơn trăng. Thì ở đây người ta, Đức Phật đưa ra những cái ước nguyện, Ngài nói lên để cho chúng ta thấy rằng á, Đức Phật rất là tâm lý. Ở cái mặt tu giải thoát thì món ăn, vật chất, tình cảm là nó ràng buộc. Nhưng mà ở trên cái phương diện bước đầu mà cho cuộc sống này, thủy chung vẫn không thoát được. Bây giờ mình có tu cỡ nào đi nữa rồi, mình đâu có phải mình không ăn, đâu mình không cần những người xung quanh hỗ trợ cho mình, phải không? Thành thử ra Đức Phật đưa ra những cái ước nguyện này để Đức Phật nói rằng, các thầy, các thầy muốn cái này không? Các thầy muốn có được những cái sự có món ăn, có quần áo mặc, hay là có người xung quanh thương mình, thì đây là những điều quý vị cần. Thì trong đó Đức Phật nói lúc nào cũng phải vậy, cũng phải sống viên mãn về giới luật, phải kiên trì. Kiên trì là gì? Là giữ gìn và tinh tấn, nội tâm phải tịch tỉnh, thành tựu quán hạnh, thích sống các tịnh xứ. Đó là những điều mà căn bản phải có. Thí dụ bây giờ mình ở đây nè, chùa mình ở đây, một lần lễ là mỗi người tới, mỗi có khi người ta nấu mang tới, có khi rồi người này mang kia, cái này nọ tới, một cái lễ ăn không hết, rồi còn đem về phụ nữa, ăn sáng rồi ăn trưa rồi ăn chiều mà thấy vẫn còn, phải không? Tại sao vậy? Tại vì ở đây á, mình có cái sự tu hành, mình làm việc có một cái sự liên kết chặt chẽ, có sự hòa hợp. Người ta tới người ta cảm được cái đó, người ta mới tới nữa. Mà mình tới đây huynh đệ mọi người vui vẻ đồng tu với nhau, cho nên cái điều mà muốn được cái đạo tràng trang nghiêm, hài hòa, vui vẻ như vậy thì chính mỗi đương sự, mỗi người phải sống như vậy. Cái điều ước nguyện thứ ba là mong rằng những bà con huyết thống của tôi khi mạng chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn. Đức Phật thuận theo tình người. Trên nguyên tắc á, đi tu á, là mình rời bỏ gia đình. Nhưng mà mình chỉ rời bỏ gia đình nhưng mà tâm của mình á, vẫn hướng về gia đình. Hướng đây là sao? Không phải lúc nào cũng, cái hướng đây có nghĩa là mình không phải là cắt đứt, không có thương, không có nghĩ tới. Nhưng mà mình lấy cái tu hành của mình để cảm hóa người thân, Và khi người thân của mình cần cái sự giúp đỡ của mình thì mình có quyền trở về để mình hỗ trợ cho người thân. Thí dụ một thầy đi tu, thầy không có lo cho cha mẹ, nhưng mà lỡ dù cha mẹ về già đau bệnh thì vị thầy tu đó được quyền đi về nhà để chăm sóc cho cha mẹ, không có sai, không có lỗi gì hết. Chứ mình mà nói ồ đi tu là người bất hiếu, không có lo cho cha mẹ là không có phải. Ta lo mà lo kiểu khác. Cho nên Đức Phật á, đã thuận theo tình người. Ai cũng muốn khi mình mất đi thì có người thân mình hỗ trợ. Cho nên quý vị biết á, là mình gia nhập vô ban hộ niệm á, cũng hay lắm. Ban hộ niệm là sao? Cái ban hộ niệm này là cái ban, một cái nhóm người chuyên môn đi đến nhà, đi đến những cái đám để chúng ta cầu an hoặc cầu siêu khi gia chủ mời tới. Cần lắm, trong chùa phải có ban hộ niệm. Mà đa phần là mình cứ đợi quen mình mới đi không à. Đám nào mà réo mình hỏi quen không? À, quen rồi xúc xếp hết, cái gì cũng phải thu xếp để đi hết. Đám quen mình không đi. Tập lại, rảnh là đi chứ không cần đợi quen. Tại vì cái công đức hộ niệm rất lớn. Người ta đang có hữu sự, gia đình người ta cần sự có mặt, cần sự hộ niệm của mình lắm. Mình tới mình an ủi người ta, tụng một thời kinh, sau đó rồi giúp đỡ cho gia đình. Quý vị sẽ thấy người ta cảm kích. Không phải là mình làm như vậy để mình lấy tình cảm rồi mình kiếm thêm tín đồ, không phải vậy. Nhưng mà mình hiểu rằng trong cuộc sống này, khi người ta đang chới với, người ta đang hụt hẫng thì mình có mặt, thì tự nhiên mình như một chiếc phao, mình nâng đỡ người ta rất lớn. Có nhiều khi người ta đi chùa rất lâu, nhưng mà gia đình người ta có chuyện thì người ta cũng lo toan đủ thứ hết. Đâu phải ta đi chùa lâu rồi ta vững đâu. Những cái lúc đó người ta bối rối, người ta rất là cần sự giúp đỡ của mình, cho mình đến mình hộ niệm. Người thì dọn bàn thờ, người thì nấu ăn, làm mỗi người một việc giúp đỡ cho người ta. Ở bên trên Trúc Lâm, nhiều gia đình có người thân mất, mình khuyên ăn chay. Khuyên ăn chay xong mình phải thầu luôn nữa, có nghĩa là phải nấu. Người ta không biết nấu, giờ muốn người ta ăn chay mình phải nấu cho người ta. Quý vị biết không, trưa thì chạy lên chùa lấy thức ăn đem về nhà hoàng, xong chiều bưng nồi niêu son chảo hồi trưa đó trở lại trên chùa rồi bưng thức ăn buổi chiều về. Có nhiều đám là ở chùa quý bác quý cô là phải nấu như vậy để mà giúp cho gia đình ăn chay. Rồi chẳng những vậy, rồi khăn tang cũng phải xé. Mình thầu luôn chuyện làm khăn tang, ta không biết gì hết, mình phải làm. Rồi thậm chí mỗi bữa cứ đi cúng là mình phải lo cơm luôn. Bữa nào, đám nào cũng phải vậy. Đám nào đi tới tụng là phải xách thêm mâm cơm đi cúng. Mà người mình, mọi người ta tới với mình, người ta không biết trời trăng gì hết á. Lúc đó mình phải lo hết. Nhưng mình lo đó là mình lo bằng cả cái tấm lòng của mình. Mình biết người ta không biết mình giúp, chứ không có nghĩ là người này có tiền, có của, người này là có mặt mũi, có danh vọng gì hết. Không, mình cứ làm bằng cả tấm lòng của mình. Cho nên mình cái ước là, hồi nãy giờ mình ba cái ước nguyện rồi phải không? Ước mọi người xung quanh thương mình, ước mình cũng có cơm ăn áo mặc, ước mình làm gì nữa? Ước mình người thân của mình khi qua đời có được người giúp đỡ, lo lắng. Quý vị rất là thiết thực, rất là cần thiết, không có xa vời gì hết. Đó là cái ước cuộc sống hàng ngày nha. Rồi bây giờ là ước tới những cái vấn đề gọi là nó thuộc về tâm. Hồi nãy đời sống bên ngoài, ước nguyện rằng ta có thể nhiếp phục lạc và bất lạc, không để lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Lạc đó là gì? Lạc là vui, bất lạc là không vui. Tại vì hai cái này là hai cái cảm thọ. Quý vị nhớ trong kinh Bát Nhã dùng cái chữ thọ không? Sắc thọ đó, sắc thọ tưởng hành. Thì cái hình dạng này là thọ nè. Thọ vui, thọ không vui, tức là thọ buồn. Thọ không vui á, hay là thọ vui gì thì con người mình nó thăng trầm mỗi ngày. Lúc nào mình lên mình xuống bất chừng lắm. Cho nên mình cũng mong muốn rằng mình không có bị những cái cảm thọ vui buồn này nó làm chủ mình, mà mình phải làm chủ những cái hoàn cảnh thuận nghịch. Hồi sáng mình có học cái chữ tự tại đó, quý vị nhớ không? Chữ tự tại là gì? Mình lúc nào cũng thảnh thơi được, cũng an nhiên được với mọi cái hoàn cảnh. Có nhiều người vô chùa thì cũng thích nhưng mà sợ buồn. Vô chùa mà lúc nào mà ít ít người, ít không có thích đi là tại vì buồn lắm. Vô chùa phải đông à, vô chùa là phải đông người, lúc nào cũng phải ồn hết. Ví dụ có nhiều người mà lên Trúc Lâm mà thích mà cứ biểu ra Tây Thiên là có cảm giác như lên kinh tế mới vậy. Nhưng mình đi tu mà mình cần những cái tịnh lạc. Cho hồi trưa mà mấy chú chở đi ra ngoài cái quốc hội mà đi đến những cái bờ hồ, Phật Hòa thích lắm. Yên tĩnh mà cảnh trí rất đẹp. Mình có thể ngồi ở đó, ngồi cả tiếng đồng hồ, ngồi thưởng thức cảnh trí như vậy. Rất yên tĩnh và rất đẹp. Mà mình sống được với cái lặng lẽ như vậy đó, thì cái nghĩa là mình nhiếp phục được cái vui buồn bình thường của mình, cái vui buồn bất thường của mình. Lát thì mình vui, lát mình buồn, cho nên cả ngày cái gì người của mình nó không có bình thường. Sáng là thấy cũng tươi lắm, lát trưa trưa là hơi héo héo, cho nên là mỗi ngày cứ thượng nguyên rồi trung nguyên rồi hạ nguyên. Phải khúc cuối tối rồi, rồi giờ này chắc hạ nguyên rồi đó. Cho nên mình phải tự tại trước những cái thời gian thượng hay hạ như vậy. Cho cái vấn đề này là mình phải, đây là cái việc tiến tu đó. Cái chuyện này là chuyện tu hành đó. Mình nhiếp phục được cái cảm xúc, tiếng Anh nó kêu là cái emotional, cái emotions của mình đó. Cả ngày mà nhiều khi mình cứ lên xuống hoài như vậy đó, người ta ở xung quanh mình người ta cũng mệt lắm. Tại vì người cứ đi theo dõi mình hoài đó, không biết lúc nào mình thượng nguyên và lúc nào mình hạ nguyên. Mệt lắm. Cho quý vị biết không, nhiều khi mình làm việc cho một cái cộng đồng, đôi lúc nó mệt. Nó mệt là ngày nào chú cũng phải, mình cũng phải nghe. Người này lên báo cáo chuyện này, người kia báo cáo chuyện kia, báo cáo chuyện nọ. Thấy không? Mà đa phần mà lên mà báo cáo, ít có khi nào mà báo cáo lạc lắm. Đa phần là gì? Cái bất lạc. Mà nếu mà mình không có giữ cái tâm mình cho bình thản đó, mình không tự tại đó, là mình sẽ cũng sẽ bất lạc theo nó. Giống như nhà một gia đình, hồi gia đình nào ba nào mẹ nào mà đông con coi, trời ơi một ngày không biết xử bao nhiêu vụ ha. Mà mình nhiều khi mình nghĩ ông bà mình hỏi Việt Nam sao hay quá. Gia đình nào cũng 13, 14 người con, mà đi làm cũng cực khổ mà vẫn nuôi được một đàn con như vậy. Mà sự kiện cũng hay lắm à. Mà cái phương tiện nuôi con đâu có phải như bây giờ đâu à. Thành thử ra mình mới thấy quý vị rất hay. Dù không tu mà tu đó. Tại vì nội nhẫn nhịn được với những người con của mình thôi là mình thấy người đó tu lớn lắm. Cái điều ước nguyện thứ năm là mong rằng ta có thể nhiếp phục được những sợ hãi khiếp đảm, không bị sợ hãi khiếp đảm nhiếp phục mình. Chữ nhiếp phục là gì? Tức là mình thu nhiếp và chế phục nó. Con người mình ai cũng có cái sợ hết nha. Ở đây nói như vậy không có nghĩa là Phật biểu mình á đừng có sợ gì hết á. không có phải là sống coi như là ngang nhiên trước mọi vấn đề, không phải vậy đâu. Mình phải rõ cái chỗ này. Ai mà không sợ tội? Ai mà không sợ phạm pháp? Mà hãy sợ phạm pháp thì không dám làm những chuyện phi pháp. Mà không dám làm chuyện phi pháp thì có cái gì người ta bắt được mình, người ta làm được gì mình. Cho nên để đi tới cái chỗ không sợ thì trước hết chúng ta phải làm gì? Phải có cái sợ. Cái sợ tội, sợ phước, sợ nhân quả, sợ báo ứng, sợ phạm pháp, cho nên không làm chuyện phi pháp. Thí dụ giờ mình giữ năm giới, mà giữ tròn được năm giới thôi là mình không có sợ. Thí dụ người nào mà giữ cái giới không trộm cắp, đâu có sợ ai vu oan giá họa gì cho mình. Thí dụ vậy. Mình không có xâm phạm hạnh phúc gia đình người khác, mình không sợ ai nói tốt nói xấu, và không sợ ai hành hung làm gì mình hết. Vì mình có sợ cái đó cho nên mình mới làm cái này. Một khi làm cái này rồi thì hết sợ. Cho nên cái chữ mà nhiếp phục được cái sợ mà Phật muốn nói mình đó, không phải Phật biểu mình là cứ việc sống ngang nhiên, muốn làm gì làm, không phải. Không phải sợ, không phải gọi là sống mà chẳng sợ trời sợ đất gì hết. Không phải đâu. Mình phải hiểu cái ý. Cho nên Đức Phật nói riêng một bài kinh gọi là sợ hãi. Có những cái sợ tốt, thí dụ như sợ bệnh không có dám ăn bậy, sợ ung thư phổi không dám hút thuốc, sợ chai gan không dám uống rượu, sợ nghèo khổ không dám cờ bạc, thí dụ vậy đó. Cho nên mình phải có một cái gì mình sợ thì mình mới cử cái kia. Và khi mình cử rồi thì có sợ gì đâu. Cho nên ở đây đó, cái chữ vô úy của đạo Phật là vì mình sống chân chánh cho nên mình có tinh thần vô úy. Vô úy đây là không sợ. Không sợ đây không có nghĩa là mình coi mọi người như rơm rác, mà bởi vì mình sống chân chánh cho nên mình có được tinh thần vô úy. Mình phải rõ như vậy đó. Mình phải nắm được cái chỗ mà Phật nói sợ như vậy nè, thì mình mới không có bị hiểu lầm. Không thôi thì mình cứ nghĩ là chắc Phật dạy mình là sống là không sợ trời sợ đất gì. Không phải đâu. Cho nên quý vị biết ở Việt Nam á, người ta đi ra ngoài Đà Lạt á, có cái miễu Ba Cô. Trên đường đi mà nghe nói Ba Cô linh lắm. Mà anh nào mà ngang dọc cỡ nào đi nữa mà đi tới ngang miễu Ba Cô là phải lột nón xuống, khép nép, không có dám mà nói bậy, làm bậy. Ba Cô quở à. Là phải có sợ mới được. Chờ ở trong chùa quý vị thấy không? Có một cái ông lè cái lưỡi dài, trợn con mắt, cầm cái cờ, nhìn cái hình đó là thấy khiếp. Tại sao vậy? Vì có những người phải được điều phục. Hồi nhỏ mình muốn con nít mà nó đừng làm gì, mình hay đem ông kẹ ra mình hù. Mà chả mình, tới mình cũng chả biết ông kẹ ra làm sao. Và hồi nhỏ mình bị ông kẹ hù cho tới lớn rồi, giờ mình cũng lấy ông kẹ ra mình hù lại mấy đứa kia, chả thù chơi vậy. Mà mình chả biết ông kẹ ra sao. Đừng có làm cái đó, ông kẹ rầy. Đừng đi vô trong góc đó, ông kẹ bắt á. Thì ông kẹ đó là gì? Ông kẹ đó là một cái người mà mình đem ra để mình làm cho cái người kia điều, mình điều phục được cái người đó. Ở chùa các chú tiểu là sợ quỳ hương. Quỳ hương là sao? Thắp một cây hương lên, bắt quỳ, quỳ tàn cây hương mới được đứng dậy. Mà trong khi quỳ đó đó làm gì? Tự mình phải soi chiếu lại, tại sao mình bị quỳ hương, mình có cái lỗi gì. Chứ không phải bắt rồi một cái hình phạt là thắp cây hương lên rồi quỳ mà không biết trời trăng gì hết. Có nhiều người họ sống, họ chân chánh lắm, cho nên họ mới tuyên bố một câu: ta sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Rõ ràng là một cái hình thức không có sợ, tại vì họ sống chân chánh. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ mà vô úy mà Đức Phật nói đó, có nghĩa là mình trong mọi thời mọi cảnh, mình không có để cho những cái thuận và cái nghịch của một cái hoàn cảnh nó làm cho cái tâm mình lên xuống. Mình sợ già cũng có, sợ chết, sợ già, sợ nghèo, sợ đói. Nhỏ thì mình, hồi nhỏ thì mình sợ cha, sợ mẹ. Người có danh thì sợ mất uy tín, sợ mất danh. Người có của thì sợ mất của. Người đẹp thì sợ xấu. Người xấu chắc hết sợ gì rồi. Thật ra mỗi người mình á, ai có cái gì thì là cái sợ. Nếu mình không tự tại được với nó đó, thì mình chính cái đó nó làm cho mình sợ. Thí dụ mình là một người già, một mình là một người trẻ đẹp, thì trẻ đẹp là cái phước của mình, đúng không? Nhưng mà chính cái đó rồi đôi khi nó trở ngược là mình sợ, là tại vì mình muốn giữ hoài, mình không có biết. Mình biết tại vì mình biết là trước sau mình cũng sẽ già, cho nên là mình sợ già, mà càng sợ thì càng lo, mà lo làm già mau hơn. Cho nên ví dụ mình lỡ mà mình đi bác sĩ mà bác sĩ nó có bệnh đó, nói không sợ là không đúng, có sợ. Nhưng mà chính vì có sợ rồi bắt đầu kể từ giờ phút đó mình phải theo công thức bác sĩ. Bác sĩ biểu mình làm gì để cái sợ đó được giảm xuống, để cái bệnh nó được giảm xuống. Cái điều ước nguyện cuối cùng đó là chúng ta ước nguyện chúng ta có được những cái thành tựu trong cái sự tu hành của mình, gọi là chứng quả. Thí dụ như là bây giờ á, mình à, người nào mà trừ được á, cái thấy về cái thân của mình, gọi là thân kiến, về cái nghi ngờ, về cái giới cấm thủ, mà chỉ cần trừ được ba cái này là người này đi vào dòng thánh. Thí dụ ha, cái quả đầu tiên của người tu á, ta kêu là quả dự lưu. Dự là nhập vào, lưu này là cái dòng nước, dự lưu đây là vào dòng thánh. Mà cái nghĩa là cái nghĩa của chữ dự lưu này đôi khi còn được gọi là nghịch lưu, nhập vào dòng thánh và đi ngược dòng đời. Đó, có khi gọi là dự nhập lưu, có khi gọi là nghịch lưu. Mà nghịch lưu đây là gì? Nghịch lại cái kiểu sống của đời và đi thuận vào cái đời sống của đạo. Chắc ở đây là mình cũng được chứng sơ quả rồi. Giờ này lẽ ra chủ nhật ở nhà chuẩn bị nấu ăn, giặt quần áo, hút bụi nhà, chuẩn bị cho ngày mai đi cày. Nhưng mình làm nghịch luôn. Hay là thậm chí giờ này ta đi chơi nè, mình không đi chơi, mình vô đây ăn bánh ít trần, ăn rồi thức ăn chay, ăn xong rồi đó là đối với cái người mà người ta thích ăn uống chiều chủ nhật là mình đã nghịch lưu rồi đó nha. Rồi giờ lên rồi sau là mình nghịch thêm cái nữa, giờ này thay vì nằm coi nhạc hay là nghe cải lương gì đó, mình lại ngồi lên đây mình ngồi nghe lải nhải cái gì không biết. Đó. Đối với cái người mà người ta thấy mình sống mà vậy là kêu nghịch lưu rồi đó. Nhưng mà mình biết đúng tôi nghịch lưu, nhưng mà tôi đang làm người nhập lưu vào dòng thánh. Bây giờ cái đời sống của tôi thấy rõ ràng là nó có lợi vô cùng. Tôi ngồi với mấy ông nãy giờ đó, cũng một ly cà phê và năm điếu thuốc, mà tôi ngồi đây với đạo lưu của tôi một tiếng đồng hồ là tôi bớt được mấy điếu thuốc, hay là tôi bớt được một chai bia, hay là tôi bớt được cái gì đó mà nó tốn kém, nó làm hao tổn sức khỏe. Hay lắm. Cho nên mình ráng làm sao mình tu mà được cái sơ quả là cũng quý lắm rồi. Sơ quả là gì? Sơ quả này gọi là quả nhập lưu. Có khi người ta gọi là dự lưu. Tiếng Anh nó dịch là stream enter. Stream là dòng suối. người được đi vào dòng suối. Chứ cái chữ lưu là vậy, chảy trôi về một chiều. Mình ngồi đây là đạo lưu đó nha. Đạo là đạo, đạo lưu là bạn đạo với nhau. Ở trên này mà bon là ở dưới là chuẩn bị áo tràng nhập vô dòng mà đi chảy ngược, chảy theo cái lối cầu thang vô trong này ngồi. Pháp thoại xong rồi ở dưới lắc reng là hai cái phi xà ngồi chờ ở dưới. Hay lắm. Rồi có khi thì nấu thêm nồi chè đậu đen, đậu đỏ vậy đó ha. Ôi chà, thôi đủ thứ hết. Và mình nhập vào cái dòng như vậy đó, tăng được cái niềm vui, mà niềm vui rất nhẹ nhàng, không có gây gỗ, không có hành tỏi tốt xấu, chuyện của thế gian. Ngồi nói chuyện trong đạo, nói chuyện huynh đệ trong chùa, vân vân, rất hay. Chứ mình tu là mình mong muốn mình có kết quả. Chứ ai tu mà nói tu muốn có kết quả gì hết, không có. Nói không mà thực sự khi mình đã không là đã có. Cho nên Đức Phật á, rất là tâm lý. Ngài tâm lý là bởi vì chúng ta còn là những người sống trong đời, và ai cũng mong mỏi, ai cũng ước nguyện. Mình không có ước mơ, tại mơ thường thường nó hay không thật. Nhưng mà thật sự cái ước mơ đó nó mới giúp cho mình đi đến một cái hiện thực. Tại vì mới đầu nó chỉ là mơ thôi. Thí dụ hồi xưa mình mới qua đây, mình nói tôi mơ có cái chùa. Nhưng mà một mình là mình mơ, nhưng mà nhiều người họ mơ giống như mình, thì mỗi người một bàn tay, thì tự nhiên mình có cái chùa. Ngày hôm qua có một chú Phật tử nói với Pháp Hòa, con chưa bao giờ con dám nghĩ ngày hôm nay con có được một cái nhà đàng hoàng như thế này, không bao giờ nghĩ tới. Mà tự nhiên bây giờ con thấy con được một cái chỗ ở được tốt đẹp như thế này, con thấy quả thật một cái gì nó ngoài sức tưởng tượng. Cũng giống như vậy, nhiều khi mình nghĩ, nhiều khi lâu lâu mình ngồi mình nghiệm lên thấy cũng ngộ hen. Hồi nhỏ mình đâu bao giờ mình nghĩ tới chùa chiền gì, tự nhiên giờ mình vô chùa mình ở cả ngày trong chùa được. Bây giờ mình biết tụng kinh, mình biết thỉnh chuông, mình biết thỉnh mỏ, mình rành rỏi về vấn đề kinh kệ chùa chiền, ngộ chứ. Nhưng nhiều khi mình nghĩ mình đâu có bao giờ mình nghĩ mình được như vậy. Nhưng mà ở đời có những cái nó đặc biệt lắm. Có nhiều khi đi vượt biên, có bao giờ mà nghĩ là trời ơi, đi là thập tử nhất sinh mà, bao giờ mà nghĩ là ngày hôm nay mình được có công ăn việc làm, mình có nhà cửa, rồi bây giờ mình có chùa chiền, mình được gặp nhau như thế này, mình được sống một trong một cái đại gia đình tâm linh như thế này. Thành thử ra tất cả những cái đó, hồi lúc mình qua đây rồi là mình có cái mơ của mình hết đó. Nhưng mà từ từ cái mơ nó thành thiệt hết. Hồi đó mỗi lần mà thấy một thầy mặc một cái áo vàng á, cái tay rộng là trời ơi, Pháp Hòa đứng mà mơ, ước gì mình được cái áo đó. Chờ hồi nhỏ mà chưa được đó, biết không? Mỗi lần mà đi tắm á, quý vị nhớ con nít ở Việt Nam á, thì thường có một bộ đồ. Pháp Hòa hồi nhỏ là ở nhà cứ cho mặc đồ pyjama không à. Thành thử mỗi một lần mà đi tắm á, thì cái ống quần pyjama nó rộng lắm. Cho nên Pháp Hòa rất là thích, tại được chọt hai cái tay vô trong hai cái ống quần rồi đứng phất phơ vậy. Ước mình được có một cái áo như vậy. Cho nên trong cái bài hát mà Con đường xưa ta đi, Pháp Hòa sửa lại từ cái bài Con đường xưa em đi. Thì trong đó có một đoạn Pháp Hòa có nói rằng: ai ơi, chiếc áo năm xưa mình đã huy hoàng được bàn tay chính thầy trao ta, trao cả ân tình. Tại vì khi mình quỳ xuống, mình nhận được cái chiếc áo đó từ một người thầy của mình. là người thầy đã trao hết cho mình những cái ân tình. Quý vị biết là các chú tiểu ở chùa, chú nào mà trước khi thọ giới thì Pháp Hòa thường may y cho các chú xong rồi, giặt ủi xong thì Pháp Hòa xếp lại, Pháp Hòa để trong một cái mâm, và Pháp Hòa thường mang lên chánh điện và ngồi tụng kinh trì chú cầu nguyện cho các chú. Tại vì mình đem hết cả cái tình thương của một người thầy, mình đem hết cả một cái ước nguyện của mình đến với từng chú, và mỗi chú nào cũng vậy. Chú nào mà trước khi thọ giới thì may y xong rồi thì Pháp Hòa đem tấm y đó lên bằng Phật cầu nguyện cho các chú. Mỗi khi đắp tấm y này lên thì các chú có thêm được cái sự tinh tấn, cái sự dũng mãnh trên đường tu. Cho nên mình biết là mỗi một khi mình đến chùa đó, là ai trong chúng ta cũng tròn lên một cái áo, áo giới hạnh, áo của sự tu hành. Cái hình, cái áo đó có khi nó có hình tướng, có khi nó vô hình tướng. Vị nào còn mặc áo tràng đó, đó là cái áo đó đó. Nhưng mà người không có mặc cũng không có nghĩa là mình không có mặc cái áo nhẫn nhục, cái áo nhu hòa, cái áo giới hạnh. Tại vì vô trong này đó, khói hương lan tỏa ra, mà cái khói hương tượng trưng cho giới hạnh, khói hương tượng trưng cho cái hương thơm của đức hạnh. Cho cái hương thơm này nó lan tỏa từ trên bàn Phật, và mọi người cũng thấm mình ở trong cái áo hương đó. Thật ra bài kinh rất dài, nhưng mà Pháp Hòa chỉ trích một vài cái điểm chính mà Đức Phật dạy trong bài kinh. Đức Phật còn dạy rất nhiều, và Đức Phật còn đưa ra những nhiều cái ước nguyện, nhưng Pháp Hòa chỉ trích một vài câu gọi là nó gần gũi với cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và giống như Pháp Hòa nói thưa với đại chúng là khi mình đọc kinh đó, là mình sẽ cảm thấy thương Phật. Có đôi khi Phật tâm lý rất nhiều, và Phật đưa ra những cái lời dạy rất là tha thiết. Phật biết mình thương gia đình. Còn cái chuyện mà mình là người tu á, mình cũng cần cái ăn, cái mặc, mình cũng cần những người đồng đạo xung quanh để ý thương mình, thì mình phải sống như thế nào? Mình phải sống như thế nào để người ta có thể thương mình được? Ở trong chùa, lấy cái tinh thần lục hòa làm chuẩn, có nghĩa là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Có cái món ăn gì mình mang ra, mọi người sớt chia một chút, đó là hình thức lợi hòa đồng quân. Người kia không hiểu, mình chỉ dẫn cho người đó hiểu, gọi là giới hòa đồng tu. Những ý kiến gì có cần nêu lên để mọi người cùng lắng nghe, gọi là kiến hòa đồng giải. Cái ý của mình phải nói ra để mọi người cùng vui theo, gọi là ý hòa đồng diệt. Mọi người cùng duyệt xét cái ý của mình và làm cho mọi người đồng vui. Mình nói chuyện với nhau thì mình phải dùng ái ngữ, không có những cái từ mà rất là thế gian, rất là đời, để mà làm cho người kia buồn, gọi là khẩu hòa vô tranh. Chơi trong chùa dùng cái từ hoan hỷ. Anh hoan hỷ cho tôi mượn xe, hay là hoan hỷ chở giùm tôi đi mua rau cải. Có nhiều khi người ta sẵn lòng người ta giúp, nhưng mà cái cách nói của mình, cái ta nghe, cái ta mất cảm tình, chứ nhiều khi người ta từ chối. Không phải là ta không muốn làm, nhưng cái cách nói của mình. Mà thường thường á, mấy cái chuyện này nó xảy ra thường xuyên ở trong những cái cuộc nói chuyện. Trong gia đình cũng vậy, ở trong đạo tràng cũng vậy. Cho nên Đức Phật dạy mình á, những cái ước nguyện của ta thì chúng ta phải tu như thế nào. Mà trong đó Phật đưa ra mấy cái điều mà chúng ta vừa nghe. Thứ nhất là phải sống viên mãn với giới luật. Ai đã có vô chùa rồi thì ít nhiều cũng tự nhiên cũng biết những cái giới luật căn bản của nhà chùa. Mình phải giữ gìn để cho cái đạo tràng nó trang nghiêm. Kiên trì có nghĩa là phải tinh tấn. Thôi bây giờ đó ha, ai mà đã bước tới chùa rồi, đã xây dựng được một chút xíu đạo tâm, đạo tình đây rồi, thì ráng giữ cái đạo tình đó, ráng giữ cái đạo tâm đó, đừng để nó lui. Tu là tiến chứ không có lùi. Giống như mỗi ngày mình đi lên vậy đó, mỗi ngày mình đi tới. Và khi mình đi tới như vậy thì cái sự tu hành của mình nó cũng đi tới như vậy. Nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, đó là sự định tĩnh của mình. Cho mỗi tối đó quý vị, trước khi đi ngủ đó, ngồi tịnh 10 phút, 15 phút. Người nào mà đi làm về mệt mỏi đó, nhất là thí dụ như mình làm ở trong văn phòng, mình phải làm việc với giấy tờ, với cái computer nhiều đó, coi vậy chứ mỏi mắt và mệt óc lắm. Cho khi đi về đó, mình nhắm mắt lại, mình ngồi yên một nơi nào đó, rồi mình hít thở thật khỏe. Mới đầu 10 hơi thở đầu á, mình hít thật sâu bằng mũi, thật nhẹ và thật sâu, rồi thở ra bằng miệng thật nhẹ thật sâu, 10 hơi thở như vậy cho nó khỏe. Rồi bắt đầu mình để hơi thở mình tự nhiên trở vô ra, và chúng ta chỉ ngồi yên và biết từng hơi thở vào ra. Khi nào quý vị làm việc mà ở trong nhà mình nó thiếu oxy á, mình mệt mỏi đó, mình bước ra sân, mình hít thở một chút, cái không khí trong lành thì tự nhiên tinh thần mình nó sảng khoái trở lại. Thì cái giây phút mình bước ra đó đó, là mình làm cho cái tâm mình nó định tĩnh trở lại. Tại vì nhiều khi mình deal với một cái vấn đề đó, mình chú ý vào một cái vấn đề, hồi cái đầu mình nó nhức, nó mệt lắm. Có một dạo là Pháp Hòa hay bị mỏi mắt, thì tối nào Pháp Hòa cũng phải nhúng cái khăn ướt mà nóng thiệt nóng, xong rồi nhắm mắt lại đắp cái khăn nóng nó lên mắt, để cho cái khăn nóng đó, cái nóng của cái khăn nó làm rãn đi những cái muscle, những cái tension ở trên con mắt và cái đầu mình. Quý vị nào mà bị mỏi mắt làm như vậy nó khỏe lắm. Giống như là mình ở đây nó có bán những cái bịch, có cái hộp mấy cái quýt á, rồi cái mỗi một lần mà mình bị đau nhức ở đâu thì mình để vô trong cái microwave, mình hâm khoảng 3 phút mình đắp lên á, thì những cái lúc đó là những cái cơ bắp của mình nó bị co lại, nó mỏi đó, thì mình đắp cái đó lên một hồi, cái nóng đó nó làm cho rãn ra. Thì con mắt của mình cũng vậy, có khi mình làm việc tối, mình làm việc khuya thì con mắt mình nó mỏi. Thì trường hợp mỏi như vậy thì mình đi nhúng một cái khăn nóng vắt ráo, rồi mình đắp lên mắt mình, làm cho con mắt mình nó nhẹ ra, nó đỡ mỏi, đỡ mệt. Mình phải thành, kế đến là thành tựu quán hạnh, tức là trí tuệ. Quán là gì? Quán là nhìn, nhìn cho sâu từng việc. Thứ hai, thứ kế cuối cùng là gì? Là mình thích sống ở các cái nơi thanh tịnh. Cho người nào mà có giới hạnh viên mãn, có kiên trì, có nội tâm tịch tỉnh, có thành tựu quán hạnh, thích sống ở nơi thanh tịnh, thì người này sẽ được những cái điều mà như vừa ước nguyện, như là được người thương, được thức ăn, được người thân. Ai cũng vậy, hồi đó mới đi tu, người thân không có thích, người thân không có thích mình đi tu đâu. Nhưng mình cứ tu một thời gian đi, rồi tự nhiên người thân thương mình hơn, và bây giờ người thân không muốn mình đi ra nữa. Hồi đó Pháp Hòa đi tu, gia đình đâu có cho, bên nội bên ngoại gì cũng không bao giờ cho và không có đồng ý. Nhưng mình dứt quyết mình đi tu rồi, thì mình đi tu thì mình đi, nhưng mà gia đình không có vui. Một thời gian sau thấy được cái sự thành tựu trong cái vấn đề tu hành của mình, thì bây giờ gia đình trở ngược lại, ủng hộ cho mình đi tu, hộ niệm cho mình đi tu. Nó hay như vậy. Rồi bây giờ gia đình hộ niệm mình đi tu rồi, mai mốt gia đình có chuyện gì thì mình cũng hộ niệm lại. Hộ niệm đang phải đợi người ta mất mình đi về, không phải vậy. Nhưng mà những cái lúc mà gia đình bế tắc, khó khăn, thì mình là cái người có cái định tĩnh, có cái sáng, mình có thể giúp được gia đình giải quyết những cái vấn đề. Chứ Đức Phật á, tâm lý và thuận theo tình người. Trên hình thức đi tu là cắt ái từ thân, nói theo cái danh từ mà mình hay nói vậy. Nhưng mà không có nghĩa là mình mất đi cái tình người bà con với nhau. Lúc mình bình thường đó, cắt ái từ thân mình đi tu vậy đó. Nhưng mà Đức Phật cũng gián tiếp nói cho mình biết mình có cơ hội để hộ niệm giúp đỡ lại cho gia đình qua cái sự tu hành của mình. Tại vì khi mình tu, cái lòng mình nó tịnh, cái trí mình nó sáng, cho nên mỗi vấn đề gì đó mình có thể giúp cho gia đình mình giải quyết được dễ dàng. Cho nhiều khi gia đình trông mong vào người tu lắm, có chuyện gì cũng tìm tới thầy đó, cô đó, nhờ cô đó cố vấn. Tại vì gia đình mình bây giờ cũng giống như mọi chúng sanh trong mọi cái gia đình Phật tử thôi. Hồi trưa này chúng ta có một nhóm người bên đạo Hindu đến đây tham dự. Cô nghe Pháp Hòa nói mấy câu tiếng Anh, thì một lúc ăn cơm đó, thì cô lại cô nói rằng tôi có chuyện tôi muốn xin gặp thầy. Hồi trưa cô lên cô gặp mà cô khóc quá chừng. Lần đầu tiên gặp, lần đầu tiên họ đi chùa, họ muốn có ở cái chùa Hindu họ đây nè, ở đường Pasqua phải không? Đó. Họ nói là họ đi cái chùa đó, và lần đầu tiên họ đi tới chùa Phật giáo dự lễ, thích lắm. Họ nói với mình là very special experience, và họ cũng chia sẻ những cái sinh hoạt của họ cũng tương tự như mình ở đây. Và cô có nói là hồi trưa này cô có nghe Pháp Hòa nói về vấn đề tự do, tự tại đó. Thì cô lên cô tâm sự cái chuyện gia đình của cô. Và khi mà cô kể xong rồi thì Pháp Hòa mới cho cô những cái ý để cho cô quán chiếu. Mình không có quyết định là nên làm cái gì, nhưng mình chỉ cho cô. Tại vì sao? Mình có định tĩnh, mình có quán hạnh, mình chia sẻ với cô. Thì cô sau khi xong rồi thì cô rất là vui, và cô nói bây giờ tôi có thể thấy rõ từng cái bức hình mà thầy đã giải cho tôi nghe. I can image. Cô có thể suy diễn ra được cô phải làm gì. Và Pháp Hòa nói với cô rằng trong cuộc đời mình, một cái nó làm mình khổ không có nghĩa là cả đất trời sụp đổ, không phải cuộc đời mình tới đó là hết. Mà mình phải biết rằng mình còn rất nhiều chuyện khác để mình làm. Không có gì lý do gì một người đó làm mình khổ rồi là mình coi như cuộc đời mình bây giờ hết rồi. Trong khi đó cha mẹ, anh em, bè bạn, biết bao nhiêu người xung quanh cần tới cái sự hộ niệm của mình. Mình quên, mình cứ chú trọng vào một cái khổ đó, đâu có được. Mình có sức khỏe, mình có thời giờ, mình còn đủ nhiều cái vấn đề để mình có thể mình chú vô một cái vấn đề khác, để làm cho cuộc sống mình nó thăng hoa. Cho nên Phật dạy mình đã sống là mình phải biết nhìn về những cái điểm tích cực. Mình nhìn cái tiêu cực, nhìn xong rồi không có nghĩa là mình chết với cái tiêu cực đó. Mình thấy được cái tiêu cực đó để mình biết mình phải làm gì, tích cực làm gì để cho cái tiêu cực này nó được chuyển hóa. Cho nên cái chữ chuyển hóa đó mà nhà Phật dịch tiếng Anh là transform. Tu là vậy đó, tu là mình chuyển hóa. Thì hồi trưa Pháp Hòa có nói với bà một câu: there is nothing wrong to rebuild, and before we rebuild we need to understand what's wrong. Mình muốn sửa thì trước hết mình phải biết nó hư cái gì mà sửa. Mà nếu mình không có định tĩnh thì không sửa được. Cho nên Pháp Hòa yêu cầu bà là bây giờ đó, bà nên có thời gian, bà nên có một cái space, một cái không gian để bà thở, bà lắng xuống, và bà biết rằng bà phải làm gì. Và người kia cũng phải cần có không gian để lắng xuống, biết người kia cần phải làm gì. Có đôi khi mình giận nhau mà cứ quấn quýt bên nhau vậy đó, nó càng làm cho rối. Tại đang giận rồi đâu có thấy người đó dễ thương nữa. Cái sau lưng người đó cũng thấy ghét, mà trước mặt người đó mình cũng không ưa, kiểu nào mình nhìn cũng ưa được hết á. Cho nên đôi khi nó rất hay là mỗi người phải có một không gian để lắng xuống. Mà khi mà mình lắng xuống rồi thì mình mới biết rằng mình đang muốn cái gì, mình đang ước cái gì, mình đang mong cái gì. Và từ đó mình sẽ đi tới cái nguyện là phải làm gì. Chờ Pháp Hoài yêu cầu, tại vì bà nói là bà thương cái người đó lắm, bà không thể nào mà, nhưng mà cái người đó bây giờ không có muốn, nghĩa là thấy bà không muốn. Pháp Hoài nói như vậy thì mình cần phải có không gian, mình phải có không gian, có thời gian để mình lắng xuống. Hồi trưa nói nhiều lắm, mà khi mà Pháp Hoài nói với bà rồi thì bà từ từ nước mắt đầm đìa, mà từ từ nó ráo từ từ. Vì bây giờ bà thấy được, bà thấy được những cái hình mà mình có thể mình đưa ra, cái hình ảnh mình đưa ra. Cho quý vị biết á, là mình sống trong đời mà có được một người nào mình chia sẻ được á, hạnh phúc lớn. Pháp Hòa trên đó có nhiều anh Tây Phương, lâu lâu là gọi lên, mà bữa nào anh nói thầy ơi tôi muốn tới uống trà với thầy làm biết rồi đó. Ảnh mà tới uống trà có nghĩa là ảnh có chuyện đó. Mà mình cũng vui là tại vì khi mà họ đau khổ, họ biết tìm tới một cái trong lành để họ nói ra và để họ cầu cứu. Giờ không nói gì hết, họ đi vào những cái quán nhậu, họ đi vào những quán bar, họ đi vào những cái chỗ cờ bạc thì còn khổ hơn. Cho nên mình là mình là người nhập lưu rồi, bây giờ mình có đạo lưu nè, phải không? Mình tìm một người bạn nào mà có biết lắng nghe, biết cảm thông, biết chia sẻ, mình có thể nói ra những cái nỗi niềm của mình để nhờ người đó giúp đỡ. Mấy thầy chọc Pháp Hòa, mấy thầy qua chùa chơi mà ngồi không có bao lâu hết là thôi điện thoại đủ, reo đủ hết, mà mỗi một người tới bắt cái phone lên là mỗi kiểu khác nhau. Thì mấy thầy chọc, mấy thầy nói bây giờ tôi đề nghị là Pháp Hòa làm một cái phone gia đình gây gỗ bấm lan quanh. Cần cố vấn về vấn đề con cái bấm lan thương. Có nhiều lúc Pháp Hòa đùa với mấy chú, Pháp Hòa nửa đêm Pháp Hòa đi, mấy chú nói giờ này thì đâu vậy? Pháp Hòa nói thầy đang on call. Có nghĩa là người ta gọi mình có việc cần, mình phải đi liền. Thường thường on call là ở đâu? Ở nhà thương. Người ta đau bệnh, người ta qua đời, người ta gọi vô chùa. 2 giờ cũng phải đi, 3 giờ cũng phải đi. Trời đông, trời hè gì cũng đề xe mà đi. Tại mình biết cái giờ phút đó người ta cần mình. Hôm nay trở về thăm đại chúng và Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng bài kinh này. Và mình có thể gọi cái đề tài của bài kinh này là ước nguyện cao đẹp. Mình có quyền ước nguyện, nhưng những cái ước nguyện của mình nó rất cao và rất đẹp. Và nhờ mình cứ ước nguyện cao đẹp đó, cho nên mỗi ngày mình đi lên trên con đường cao đẹp. Hay lắm. Người đi tu là phát túc siêu phương. Mỗi một bước chân của mình là đi tới một phương trời cao rộng. Và mỗi một cái ước nguyện của mình là đưa cái ước nguyện của mình đi tới phương trời cao rộng. Thí dụ ha, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình muốn có ăn. Nhưng mình nghe cái ước nguyện nó bình thường, trời tự nhiên muốn có ăn. Nhưng mà tu này nè, muốn có ăn thì phải biết san sẻ cúng dường. Từ một cái ước muốn rất bình thường, nhưng mà nó đưa cái tâm mình tới cái việc làm của mình, tới cái chỗ cao đẹp. Mình muốn gì, mình muốn ăn thì mình phải chia sẻ, chứ đâu thể nào mình không chia sẻ. Giờ mình muốn được người ta thương mình thì mình phải làm sao? Mình phải đưa tâm mình đi đến con đường cao thượng, là mình phải biết thương người, mình phải biết giúp đỡ người, mình phải biết nâng đỡ người. Nếu người ta thương mình thì mình phải đưa cái tâm mình đi tới cái hành động cao đẹp. Chứ cái ước nguyện cao đẹp là vậy đó. Nếu tôi muốn làm bác sĩ, mà không đi trên con đường của bác sĩ thì đâu có được. Cho nên cái ước nguyện cao đẹp là vậy. Và Phật dạy người nào muốn có những điều kiện như vậy thì phải có sống theo giới hạnh, kiên trì, nội tâm phải tịch tỉnh, thành tựu quán hạnh và sống ở nơi tịnh cư. Cho nên gia đình mình mà bình lặng là một cái hạnh phúc. Đừng có nói trời gia đình này riết chán quá, yên quá. Hãy mà nó bất yên bắt đầu rên à, phải không? Cho nên mình gia đình mình mà yên được là một hạnh phúc. Cho ai gặp mình hỏi sao? Lúc này cuộc sống sao? Bình thường chán nhất. Là bình thường chán nhất mà hãy chuyện gì xảy ra nó trời ơi tôi chỉ muốn bình thường thôi mà không được. Thấy mà lạ không? Khi bình thường thì mình lại không thích, mà bất thường mình lại rên. Cho nên mình cũng biết mình làm gì nữa. Chứ khi mà mình có cái quán hạnh, mình có cái tịch tỉnh, mình có sự hành trì thì mình sẽ thấy rõ. Yên tịnh được nội tâm là một cái điều tốt. Khi mà mình phải nhiều thứ mình lo toan quá đó, cái tâm mình không yên. Mà khi một vấn đề được giải quyết là quý vị sẽ thấy trời ơi nó hạnh phúc tận đáy lòng. Và lúc đó mình nói bây giờ tôi mới hiểu được cái gì gọi là vắng lặng hạnh phúc của tâm hồn. Phật nói trong kinh như vậy đó, không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc khi mà mình vắng lặng được tâm hồn. Còn cái, những cái điều bên ngoài đó, cỡ vui cỡ nào đi nữa rồi nó cũng sẽ hết. Nhưng mà cái hạnh, được cái bình an trong nội tâm là cả một vấn đề, cả một sự tu tập. Thôi chúc đại chúng có niềm vui, có nhiều bình an và thành tựu được những ước nguyện cao đẹp của mình. Dạ, xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.